We have been taught.
Chúng ta được giảng giải về quyền năng thuộc linh. Buổi tối hôm nay, tôi cầu nguyện rằng những lời các anh chị em lãnh đạo tài giỏi này nói ra sẽ nói ra ghi sâu vào những thâm tâm của các chị em như những lời đã ghi sâu vào thâm tâm của tôi. Đây là một buổi họp lịch sử. Tất cả những người nữ của giáo hội từ 8 tuổi trở lên đã được mời tham gia với chúng tôi buổi tối hôm nay. Nhiều người trong chúng ta đã cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ ở với chúng ta. Phước lành đã được ban cho chúng ta khi chúng ta nghe các chị em phụ nữ này nói chuyện và lắng nghe những ca khúc làm nâng cao tinh thần của chúng ta. Tôi cũng mượn rằng Thánh Linh sẽ tiếp tục ở với chúng ta, trong khi chúng ta đưa ra một vài lời khuyến khích và chứng ngôn để thêm vào những gì chúng ta đã nghe. Tới hôm nay, tôi sẽ nói về con đường chúng ta cần phải đi trong cuộc hành trình trở về với Cha Thiên Thượng.
That path is marked by sacred covenants.
Con đường đó được đánh dấu bởi các giáo ước thiêng liêng với Thượng Đế. Tôi sẽ nói chuyện với các chị em về niềm vui về việc lập và tuân giữ các giáo ước đó. Nhiều em mới và vừa mới chịu phép báp têm và nhận được ân tư Đức Thánh Linh bằng pháp đặt tay. Đối với các em đó, thì vẫn còn nhớ rất rõ về điều đó. Nhưng những người khác đã chịu phép báp têm từ lâu. Vì vậy, ký ức về những cảm nghĩ của các chị em đối với kinh nghiệm về giáo ước đó có thể không rõ lắm. Nhưng một số cảm nghĩ đó sẽ trở lại bất cứ khi nào mà chúng ta lắng nghe những lời cầu nguyện tuyệt thánh. Không ai trong chúng ta có cùng những kỷ niệm về cái ngày mình lập giáo ước báp têm thiêng liêng đó và tiếp nhận ân tư Đức Thánh Linh. Nhưng mọi người chúng ta đều cảm nhận được sự chấp thuận của Thượng Đế. Và chúng ta cảm thấy một ước muốn để tha thứ và được tha thứ và có quyết tâm nhiều hơn để làm điều đúng. Cảm nghĩ của các chị em ảnh hưởng đến thâm tâm của các chị em với mức độ sâu đậm như thế nào là tùy thuộc hầu hết vào các chị em được những người tốt chuẩn bị. Tôi hy vọng rằng các em nào mới chịu phép báp têm đều đang ngồi gần mẹ của mình. Nếu đúng như thế, thì các em có thể nở một nụ cười cảm ơn với mẹ mình ngay bây giờ. Tôi vẫn còn có thể nhớ lại cảm giác vui sướng và biết ơn khi tôi ngồi sau lưng mẹ tôi trên đường lái xe về nhà sau lễ phép báp têm của tôi ở Philadelphia, Pennsylvania. Mẹ tôi chính là người đã chuẩn bị kỹ cho tôi lập giáo ước đó và cho tất cả những người khác sau đó. Bà đã trung thành với lệnh truyền của Chúa. Và lại nữa, nếu các bậc cha mẹ trong Sion hay ở trong bất cứ một giáo khu nào của Sion đã được tổ chức, có con cái lên 8 tuổi mà không dạy chúng biết giáo lý về sự hối cải, đức tin ở Đấng Kitô vì nắm tự của Thượng Đế hàng sống và về phép báp têm và ân tư Đức Thánh Linh bởi phép đặt tay, thì tội lỗi sẽ chúc lên đầu của những bậc cha mẹ ấy. Vì đây sẽ là luật pháp trên những dân cư trong Sion hay trong bất cứ giáo khu nào trong Sion đã được tổ chức. Và khi lên 8 tuổi thì con cái của họ phải chịu phép báp têm để được xá miễn tội lỗi của chúng, cùng nhận được Đức Thánh Linh. Mẹ tôi đã làm phần vụ của bà. Bà đã chuẩn bị cho con cái của mình với những lời nhóm nhiều lời của Anma như được ghi trong sách Mật Môn. Và chuyện rằng, ông bảo họ rằng, này, đây là dòng suối Mật Môn, vì đó là tên gọi dòng suối ấy. Và giờ đây, vì các ngươi muốn gia nhập đàn chiên của Thượng Đế và được gọi là dân Ngài, và sẵn lòng mang cánh nạn lẫn cho nhau, cho cánh nạn ấy được nhẹ nhàng. Phải. Và sẵn sàng thánh khóp với những ai thánh khóp. Phải. Và an ủi những ai gần được an ủi. Và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu mà các người hiện diện. Chỉ đến khi chết, ngõ hầu các ngươi có thể có được Thượng Đế cứu chuộc, vừa được tín chung với những người thuộc về lần phục sinh thứ nhất, để các ngươi có thể được cuộc sống vĩnh cửu. Giờ đây, tôi nói cùng các người hay, nếu đây là điều mong muốn trong lòng của các ngươi, thì có việc gì làm cản trở các ngươi được báp têm trong danh của Chúa để chứng tỏ trước mặt Ngài rằng các ngươi đã lập giao ước với Ngài rằng các ngươi sẽ phụng sự Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, để Ngài có thể chúc thánh linh của Ngài xuống các ngươi một cách dồi dào hơn chăng. Vậy, vợ giờ đây, khi dân chúng nghe những lời này, họ liền vỗ tay vui mừng mà reo lên rằng, đó chính là điều mong muốn trăm năm chúng tôi. Các chị em có thể đã không vỗ tay khi mới nghe lời mời dập giao ước qua phép báp têm, nhưng các chị em chắc chắn đã cảm thấy tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và cam kết nhiều hơn để chăm sóc cho những người khác chứ Ngài. Tôi có thể nói chắc chắn, bởi vì những cảm nghĩ đó đã được đặt sâu vào lòng của tất cả các con gái của Cha Thiên Thượng. Đó là một phần di sản thiêng liêng của các chị em từ Ngài. Các chị em đã được Ngài giảng giải trước khi chào đời. Ngài đã giúp các chị em hiểu và chấp nhận rằng các chị em sẽ phải có thử thách, gian nan và các cơ hội lý tưởng để được chọn chỉ cho riêng của các chị em. Các chị em biết rằng Đức Chúa Cha đã có một kế hoạch hạnh phúc để giúp mình khắc phục được những thử thách đó một cách an toàn về các chị em, sẽ giúp những người khác khắc phục những thử thách của họ một cách an toàn luôn. Kế hoạch này được đánh dấu bởi các giao ước của Thượng Đế. Và với Thượng Đế, chúng ta được tự do lựa chọn cho dù chúng ta lập và tuân giữ những giao ước hay không. Chỉ có rất ít con gái của Ngài mới có cơ hội trong cuộc sống này để tìm hiểu về các giao ước đó. Các chị em là một số trong rất ít người được ảnh hưởng ân huệ đó. Các chị em thân mến, mỗi chị em đều là một con gái trong giao ước. Cha Thiên Thượng đã dạy cho các chị em trước khi sinh ra về những kinh nghiệm mà các chị em sẽ có khi rời Ngài về đến thế gian này. Các chị em đã được giảng giải rằng con đường trở về với Ngài sẽ không dễ dàng. Ngài biết rằng sẽ khó đối với các chị em để làm cuộc hành trình đó mà không có giúp đỡ. Các chị em đã được phước, không những tìm được con đường để lập giao ước trong cuộc sống này mà còn được những người khác bao quanh. Họ là những người nhắm như các chị em, cũng như là các con gái giao ước với Cha Thiên Thượng và sẽ giúp đỡ cho các chị em. Các chị em đều cảm nhận được phước lành về việc cũng có mặt với các con gái của Thượng Đế là những người cũng có giao ước để giúp đỡ và hướng dẫn cho các chị em như họ đã hứa. Tôi đã thấy điều mà các chị em thấy với tư cách là các chị em trong giao ước việc tuân giữ cam kết để an ủi và giúp đỡ, và làm điều đó với một nụ cười. Tôi nhớ đến nụ cười của chị Ruby Haight. Chị ấy là vợ của anh cả David B. Haight, một thành viên nhóm túc xá 12 vị sứ đồ. Khi con là thanh niên, ông từng là chủ tịch giáo khu ở tại Palo Alto, California. Ông đã cầu nguyện và lo lắng cho các em gái chăm lớp Miami trong tiểu giáo khu của mình. Vì vậy, chủ tịch Haight đã được xoay dựng để yêu cầu vị giám trở kêu gọi Ruby Haight, vợ của mình, giảng giải cho các em gái. Ông biết rằng bà sẽ là một nhân chứng của Thượng Đế, là người sẽ nâng đỡ, an ủi và yêu thương các em gái trong lớp đó. Chị Haight lớn hơn các em gái bà dạy ít nhất là 30 tuổi hơn. Tuy nhiên, 40 năm sau khi bà dạy dỗ cho họ, mỗi lần bà gặp vợ tôi, từng là một trong số các em gái trong lớp học của bà đều đưa tay ra, mỉm cười và nói, Kathy, ôi, lớp mai mệt của tôi. Tôi nhận thấy còn có điều gì đó nhiều hơn cả nụ cười của bà. Tôi cảm nhận được tình yêu thương sâu đậm của bà đối với mỗi người cùng gái mà bà vẫn quan tâm như là con ruột. Nụ cười lời chào hỏi nồng nhiệt của bà đến từ việc nhận thấy rằng một người chị em và con gái của Thượng Đế vẫn còn ở trên đường giáo ước trở về nhà. Cha Thiên Thượng cũng hài lòng với các chị em bất cứ khi nào Ngài thấy các chị em giúp một người con gái của Ngài đi theo con đường giáo ước hướng đến cuộc sống vĩnh cửu. Và Ngài hài lòng mỗi khi các chị em cố gắng chọn điều đúng. Ngài nhìn thấy không những con người hiện tại của các chị em mà còn cả con người mà các chị em có thể trở thành. Vì vậy, Các chị em có thể có cha mẹ trần thế mà nghĩ rằng các chị em có thể là một người tốt hơn là mình nghĩ. Tôi đã có một người mẹ như thế. Điều mà tôi không biết khi còn nhỏ là cha thiên thượng của tôi. Cha thiên thượng của các chị em nhận thấy con cái của Ngài có nhiều tiềm năng hơn là chúng ta hoặc ngay cả người mẹ trần thế của chúng ta nhận thấy nơi chúng ta. Và bất cứ lúc nào các chị em đi trên con đường hướng tới tiềm năng của mình, thì điều đó làm cho Ngài hài lòng. Và các chị em có thể cảm thấy được sự chấp thuận của Ngài. Ngài thấy tiềm năng vinh quang đó nơi tất cả các con gái của Ngài, bất cứ họ đang ở đâu. Giờ đây, điều đó đặt một trách nhiệm lớn lao trên mỗi chị em. Ngài kỳ vọng với các chị em đối xử với tất cả mọi người mình gặp cỡ như chính là con người yếu dấu của Thượng Đế. Đó là lý do mà Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta phải yêu thương người lận cận như chính bản thân mình và tha thứ cho họ. Những cảm nghĩ nhân từ và tha thứ của các chị em đối với những người khác đến như là di sản thiêng liêng của các chị em từ Ngài với tư cách là con gái của Ngài. Khi các chị em cảm nhận được tình chị em tuyệt vời đó, thì điều mà chúng ta nghĩ là chia rẽ chúng ta không còn tồn tại ở nữa. Ví dụ các chị em phụ nữ nhỏ tuổi và lớn tuổi chia sẻ cảm nghĩ của họ với kỳ vọng là được hiểu và chấp nhận với tư cách là con gái của Thượng Đế. Các chị em giám nhau hơn là khác nhau. Với quan điểm đó, các thiếu nữ nên mong đợi lúc họ vào hội phụ nữ như là một cơ hội để mở rộng tình chị em mà họ sẽ tiến đến việc biết, ngưỡng mộ và yêu thương. Khả năng đó để thấy được con người mà chúng nên có thể trở thành cũng đang gia tăng trong gia đình của chúng, trong hội thiếu nhi. Khả năng đó đang xảy ra trong buổi học tối gia đình và trong các chương trình hội thiếu nhi. Các trẻ nhỏ được soi dẫn để nói điều tuyệt vời về kỳ diệu như chúng đã làm khi đấng cứu rỗi nói lỏng lưỡi khi chúng khi Ngài giảng dạy cho chúng sau khi Ngài phục sinh. Matthew Satan có thể tấn công các chị em phụ nữ vào lúc còn rất nhỏ, nhưng Chúa đang nâng các chị em phụ nữ lên đến các mức độ thuộc linh càng cao hơn. Ví dụ các thiêu nữ đang dạy cho các mẹ các sử dụng trang mạng Family Search và giúp họ tìm kiếm và giải cứu các tổ tiên của chúng. Trong các phái bộ truyền giáo trên khắp thế giới, các chị em truyền giáo đã được kêu gọi phục vụ với tư cách là những người lãnh đạo. Chúa đã tạo ra nhu cầu cho sự phục vụ của họ bằng cách cảm động lòng và vô số các chị em sẽ phục vụ. Có nhiều chủ tịch phái bộ truyền giáo đã thấy các chị truyền giáo trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết với tư cách là những người diễn đạo và người lãnh đạo chăm sóc. Hãy nghĩ về Eva, mẹ của tất cả loài người. Uncle Russell M. Nelson nói như sao về Eva? Chúng ta cùng tất cả những loại mãi mãi đã được phước nhờ vào và lòng can đảm và sự khôn ngoan của Eva. Qua việc ăn trái cây đầu tiên, bà đã làm điều cần phải được thực hiện. Adam có đủ khôn ngoan để làm theo như vậy. Mỗi người con gái của Eva đều có tiềm năng để mang lại của một phước lành cho gia đình mình như Eva đã mang đến gia đình của bà. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập gia đình đến mức chúng ta có phần này nói về sự sáng tạo của bà và các thượng đế phán chúng ta hãy làm nên một kẻ giúp đỡ cho người này vì người này sống một mình không tốt vì nên chúng ta sẽ tạo dễ một kẻ giúp đỡ cho hắn. Chúng ta không biết tất cả những điều Eva đã giúp đỡ cho Adam và gia đình của họ, nhưng chúng ta thật sự biết được điều tuyệt vời mà bà đã ban cho. Mà mỗi chị em cũng có thể làm như vậy. Bà đã giúp gia đình của mình thấy được con đường trở về nhà khi con đường phía trước dường như khó khăn. Và Eva, vợ của ông, đã nghe tất cả những lời này và rất vui sướng mà nói rằng nếu không có sự phạm giới của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ có dòng dõi và sẽ không bao giờ biết được điều thiện và điều ác và hưởng niềm vui của sự cứu chuộc mà chúng ta cung cục cuộc sống vĩnh cửu mà Thượng Đế đã ban cho tất cả những ai biết vâng lời. Các chị em có tấm gương của bà để noi theo. Qua sự mặc khải, Eva đã nhận ra con đường trở về cùng nhà của Thượng Đế. Bà biết rằng sự trực tội của Chúa Giêsu Kitô làm cho cuộc sống vĩnh cửu trong gia đình được. Bà chắc chắn cũng như các chị em cũng có thể chắc chắn rằng nếu ba Nếu bà tuân giữ các giao ước của mình với Cha Thiên Thượng, thì Đấng Cứu Chuộc và Đức Thánh Linh sẽ giúp bà và gia đình bà vượt qua bất cứ nỗi buồn và thất vọng nào sẽ đến. Bà biết là bà có thể tin kể vào hai ngày. Hãy hết lòng tin kể Đức Giê-hô-va, chớ nương kể nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Tôi biết rằng Eva đã trải qua những nỗi buồn phiền và thất vọng, nhưng tôi cũng biết rằng bà đã tìm thấy niềm vui trong sự hiểu biết rằng bà và gia đình của bà có thể trở về sống với thực đấy. Tôi biết rằng nhiều chị em hiện có mặt ở đây đang trải qua những nỗi buồn phiền và thất vọng. Tôi để lại cho các chị em phước lành rằng, giống như Eva, các chị em có thể cảm nhận được cùng một niềm vui mà bà đã cảm nhận khi các chị em ở trên cuộc hành trình trở về. Tôi có lời chứng chắc chắn rằng Thượng Đế của Đức Chúa Cha quan tâm đến các chị em trong tình yêu thương. Ngài yêu thương mỗi chị em. Các chị em là các con gái của Ngài trong giáo ước. Vì yêu thương các chị em, nên Ngài cũng sẽ cung ứng sự giúp đỡ mà các chị em cần để tự mình đi và giúp đỡ những người khác đi trên dọc trên con đường trở lại nơi hiện diện của Ngài. Tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi đã trả cái giá cho tất cả những tội lỗi của chúng ta, và rằng Đức Thánh Linh làm chứng về lễ thật. Các chị em đã cảm thấy sự an ủi trong buổi họp này. Tôi có một chứng ngôn rằng các chìa khóa ràng buộc các giao ước thiêng liêng đều đã được phục hồi. Các chìa khóa này do vị tiên tri tại thế hiện nay của chúng ta nắm giữ và sử dụng, Chủ tịch Monson. Tôi xin để lại những lời an ủi về hy vọng này là các con gái giáo ước yêu dấu của Ngài trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.